Độc tôn tam giới, chương 3095, triệt để lật ngược thế cờ, 2, góc truyện audio.com, liên quân luôn trèo trống ở lại chỗ này, tổ kiến bao lâu, ngay ngắn trật tự cũng là bởi vì có mấy lão tổ bán thần ở chỗ này ổn định thế cục. Mà bây giờ, bốn đại lão tổ bán thần, một đầu hàng, ba người vẫn lạc, phản quân này còn có tiền đồ gì đáng nói cơ chứ? Mà Ngưng Yên Thánh Chủ vừa mới xuất hiện, so với bất luận thứ gì còn có sức thuyết phục hơn. Trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ trực tiếp vứt bỏ vũ khí trong tay. Đầu hàng, ta đã sớm không muốn làm phản quân rồi. Bị người gia hỏa có dã tâm kia sai bảo thật là khó chịu a. Đúng vậy, chính là vì những gia hỏa này chỉ biết vì dã tâm của mình sai bảo chúng ta. Thời khắc mấu chốt không có kẻ nào đáng tin cả, không cần vì tiền đồ, mộng tưởng của bọn chúng mà hy sinh vô ích. Lão tổ bán thần cũng hàng, chúng ta không có lý do gì để tiếp tục kiên trì. Không thể không nói, một khi chiều gió đổi thế cục của liên quân này cũng lập tức xuất hiện chấn động cực lớn. Dưới loại tình huống này, có thể nói là đại thế của liên quân đã mất. Cũng không cần Giang Trần ra mặt bỏ đá xuống giếng, Ngưng Yên Thánh Chủ mở miệng cũng đã đem liên minh phản quân đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả các lộ nhân mã, nhao nhao quay đầu. Đương nhiên cũng có một ít phần tử kiên định phản loạn đều nhao nhao quát lớn ý đồ muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, ý đồ lợi dụng loạn cục giành lợi ích. Nhưng mà đối với loại phần tử ngoan cố, phản loạn này đám người Giang Trần cũng giải quyết dứt khoát chém giết một trận. Những người trước đó vẫn còn kêu gào tiếp tục chém giết phản loạn lúc này hoặc là chết hoặc là sợ tới mức ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Cuộc chiến thuận lợi ngoài ý định, vốn liên quân luôn không bắt được chân vũ thánh địa mà ngày gần đây lại có đủ loại tin đồn không ngừng truyền ra. Nhất là tin tức tứ đại lão tổ bán thần vẫn lạc đà kích đối với sĩ khí của liên quân là vô cùng to lớn. Mà Mộng Thiên Thu làm phản càng giống như lạc đà đè sập một cọng rơm. Còn lại một đồng hiên lão tổ thì trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Đả kích liên tục triệt để làm tan rã ý chí chiến đấu của liên quân. Vốn liên quân đã xuất hiện vết rách lúc này triệt để tan rã. Mộng Thiên Thu cũng nhân cơ hội phát động tu sĩ Mộng Lam Tông, bắt đầu phản kích đối với những tu sĩ ngoan cố phản loạn đánh ra đả kích chí mạng. Hắn rất rõ ràng, đây là cơ hội kiến công lập nghiệp biểu hiện mình của Vân Lam Tông. Giết càng nhiều phản quân, biểu hiện lập công chuộc tội của Mộng Lam Tông hắn càng tốt. Từ đó nguy cơ của chân vũ thánh địa cũng triệt để bị giải quyết. Các lộ phản quân đầu hàng tại chỗ chỉ ít có 2/3. Mà những người còn lại hoặc là đang còn trông ngóng nhìn thế cục hoặc là đã sớm sắp xếp đường lui. Phần tử ngoan cố đã bị thanh lý sạch sẽ. Nội bộ chân vũ thánh địa biết được Ngưng Yên Thánh Chủ mang tới viện quân, đánh nát liên quân vây quanh, mạnh mẽ phá hủy liên quân, tự nhiên là vui vẻ không thôi, hưng phấn muốn chết. Đám người Giang Trần tự nhiên giống như anh hùng, nhận được đãi ngộ và tôn kính rất cao. Giang Trần không ngờ tới việc mình phụng mệnh tới giải vây cho chân vũ thánh địa quá trình lại thuận lợi như vậy, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn còn nhớ, mình và Ngưng Yên Thánh Chủ đã có ước định. Trợ giúp chân vũ thánh địa vượt qua nguy cơ, Ngưng Yên Thánh Chủ phải dẫn hắn đi. Góc truyện audio.com, quan sát trận pháp truyền thừa của chân vũ thánh địa nhất là về chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Địa vị của Ngưng Yên Thánh Chủ trong chân vũ thánh địa vô cùng cao, nàng đưa ra hứa hẹn chân vũ thánh địa không có ý tứ quỵt nợ. Chỉ là chân vũ thánh địa tuy rằng đánh nát liên minh phản quân, nhưng mà lão tổ thần đạo bên phản quân còn chưa có vẫn lạc. Bên chân vũ thánh địa cũng vô cùng khát vọng thần điểu Chu Tức lần nữa ra tay, liên thủ với lão tổ thần đạo của chân vũ thánh địa cùng một chỗ tiêu diệt lão tổ thần đạo của phản quân. Thần điểu Chu Tức đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ là lão tổ thần đạo của phản quân cũng vô cùng cảnh giác phát hiện ra đại thế không ổn, hắn lập tức bỏ trốn mất dạng. Một cường giả thần đạo quyết tâm rút lui, muốn ngăn lại cũng không được. Như vậy, phản loạn của chân vũ thánh địa tuy rằng chấm dứt nhưng mà ít nhiều vẫn còn có một chút tai họa ngầm. Đương nhiên, chân vũ thánh địa cũng không sợ. Dù sao, chân vũ thánh địa cũng có cường giả thần đạo cho nên đối với cường giả thần đạo của phản quân, bọn họ cũng không có sinh lòng sợ hãi. Trên tiệc ăn mừng, Giang Trần lần nữa nhắc tới chuyện chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận với chân vũ thánh địa. Bên chân vũ thánh địa cũng không có làm khó dễ gì, mà vô cùng phối hợp kiên trì đi vào trong tàng điển các của chân vũ thánh địa đem tin tức về chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận của địa tàng môn thượng cổ đem ra. Sau khi xem xong, Giang Trần không thừa nhận cũng không được. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận thượng cổ, luận cống hiến, địa tàng môn là lớn nhất. Địa tàng môn nắm giữ một bộ phận này, cũng là bộ phận phức tạp nhất, cũng là bộ phận khó thao tác nhất. Địa tàng môn với tư cách là tông môn đệ nhất thời thượng cổ quả thực không phải là hư danh nói chơi. Sau khi ghi tạc những huyền ảo của trận pháp này trong đầu Giang Trần cũng đã có hình dáng đại khái của trận pháp này. Trần Vũ Thánh Địa ở phương diện này đối với Giang Trần vô cùng khách khí. Kể cả lão tổ thần đạo của Trần Vũ Thánh Địa đối với Giang Trần đều vô cùng khách khí, nhiệt tình. Phương diện đáp tạ cũng vô cùng xa xỉ. Trừ Thái Nhất Long Lân quả Giang Trần vô cùng khát vọng ra, Trần Vũ Thánh Địa đưa ra rất nhiều linh dược quý giá, trong đó kể cả tài liệu luyện chế đỉnh thiên đan kia cũng có. Tài liệu luyện chế này so với Thái Nhất Long Lân quả còn chân quý hơn nhiều. Trần Vũ Thánh Địa không hổ là thế lực nổi tiếng hậu thế về đào tạo linh dược. Linh dược bọn họ ném ra cấp độ vô cùng cao, cũng làm cho Giang Trần vô cùng hài lòng. Ngoài ra Trần Vũ Thánh Địa còn đưa tới rất nhiều linh thạch tạ ơn. Về linh thạch Giang Trần ai tới cũng không có cự tuyệt. Hiện tại hắn chỉ buồn linh thạch không đủ dùng, căn bản sẽ không ghét bỏ việc linh thạch quá nhiều. Nhất là chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận sắp khởi động, một khi không đủ linh thạch căn bản không có bất kỳ khả năng nào. Mà bây giờ Giang Trần có được linh thạch tuyệt đối là như muối bỏ biển. Dưới loại tình huống này, linh thạch đối với Giang Trần mà nói tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Về phần chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận rốt cuộc cần bao nhiêu linh thạch hiện tại trong lòng Giang Trần cũng không có hiểu rõ. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, dựa vào lực lượng của người khác tuyệt đối không thể đạt được mức linh thạch như vậy. Trừ, góc truyện audio.com, phi một ngày kia hắn có thể trở thành đệ nhất nhân của thần uyên đại lục này. Cách chương.